người phiên dịch Hy Lạp. Chưa bao giờ tôi thấy Hôm nhắc tới gia đình và quãng đời thơ ấu của anh. Đôi khi tôi coi anh như một người kỳ dị cá biệt, lòng ghét cay ghét đắng đàn bà, sự ghê sợ có thêm những người bạn mới, sự khăng khăng không nhắc đến những người bạn thân là đặc tính của anh. Tôi đã tin rằng anh là trẻ mồ côi và là kẻ vô gia đình. Nhưng ngày nọ tôi ngạc nhiên khi anh nói về người anh của mình. Một buổi chiều hè, sau lúc uống trà, câu chuyện đã có vẻ rời rạc. Từ những câu lạc bộ chơi bóng, chúng tôi chuyển tới tranh luận về sự lai giống cùng với những khả năng di truyền. Cái khả năng quan sát và suy diễn mà anh có được là do anh được giáo dục có hệ thống. Tổ tiên tôi là những người điền chủ nhỏ ở nông thôn, những người đã sống một cuộc sống phù hợp với giai cấp xã hội của họ. Tuy nhiên tôi lại lựa chọn một lối sống hoàn toàn khác. Có thể là do bà nội tôi là em gái của Vernet, một họa sĩ người Pháp. Nghệ thuật trong dòng huyết thống có thể nảy nở thành những phong cách rất khác nhau. Nhưng làm thế nào mà anh biết được những đức tính đó là di truyền? Bởi vì anh Mycroft của tôi thừa hưởng những đức tính đó ở một mức độ cao hơn tôi. Nếu ở đây có một người nào đó có nhiều thiên tư hơn anh, thì tại sao người ta chưa biết đến anh? Phải chăng anh khiêm tốn mà nói như vậy? Hôm cười lớn với tất cả sự thành thật. Anh bạn thân mến ơi, đó là sự thật. Thế tại sao anh ấy không nổi danh? Anh ấy rất nổi tiếng tại câu lạc bộ. Câu lạc bộ nào? Câu lạc bộ Diogenes. Tôi hoàn toàn không biết gì về hội quán đó. Hôm rút đồng hồ trong túi ra. Câu lạc bộ Diogenes là hội quán kỳ lạ nhất London, và Mycroft luôn luôn đến đó trong khoảng từ 4 giờ 45 đến 7 giờ 40. Bây giờ là 6 giờ. Ta đến đó chơi. 5 phút sau, chúng tôi đã ra ngoài đường. Hôm nói, anh ngạc nhiên khi thấy Mycroft có khả năng suy diễn giỏi hơn tôi, nhưng không trở thành thám tử chứ gì. Tôi xin trả lời thắc mắc đó. Mycroft không thể làm thám tử được. Nhưng anh đã nói là anh ấy quan sát, suy diễn giỏi hơn tôi. Nếu nghệ thuật của nhà thám tử chỉ gồm có mỗi một việc là ngồi nhà mà suy luận, thì anh tôi sẽ là một cảnh sát giỏi nhất trên đời. Nhưng tiếc thay, anh ấy lại thiếu tham vọng và nghị lực. Anh chẳng buồn bỏ công kiểm tra những điều đã khám phá được. Tôi đã thẩm vấn anh một vài vụ và anh đã giúp tôi thành công. Như vậy, đó không phải nghề của anh ấy sao? Không, đó chỉ là một thú tiêu khiển của anh ấy thôi. Nhờ có năng khiếu khác thường với những con số, anh ta được người ta mời vào làm việc kiểm tra tài khoản trong các bộ. Anh làm việc đều đặn như một cái đồng hồ. Sáng tới câu lạc bộ, chiều trở về nhà. Suốt năm nay, anh không làm bất cứ một việc nào khác và chẳng cần xuất hiện ở bất cứ nơi nào, ngoại trừ câu lạc bộ Diogenes nằm ngay trước nhà của anh. Câu lạc bộ đó rất xa lạ với tôi. Đương nhiên, ở London có rất nhiều người không thích giao du với ai. Câu lạc bộ Diogenes được lập ra để dành riêng cho những người ấy. Không một thành viên nào của câu lạc bộ Diogenes chịu quan tâm tới bất kỳ một bạn đồng sự. Ngoài trừ trong phòng khách dành cho người lạ, còn thì không một ai nói chuyện, dù với bất cứ lý do nào. Vi phạm tới lần thứ ba, kẻ ba hoa đó có thể bị trục xuất. Anh tôi là một trong những người sáng lập ra câu lạc bộ đó. Vừa đi vừa nói, lát sau chúng tôi đã tới Pomon. Hôm dặn tôi giữ yên lặng rồi đi trước. Dẫn tôi vào trong tiền sảnh. Qua một tấm vách bằng kính, tôi thấy một phòng rộng mênh mông và bày biện đồ đạc sang trọng. Bên trong có nhiều người, mỗi người ngồi ở một góc đọc nhật báo hoặc tạp chí. Hôm đưa tôi tới một phòng khách nhỏ hơn để tôi ở đó một phút rồi trở lại cùng với một người. Có thể đó là anh của Hôm. Mycroft lớn hơn, mạnh khỏe hơn Hôm nhiều, cặp mắt xám lợt, tia nhìn sắc sảo, sâu thẳm, tràn ngập một sự linh hoạt. Tôi sung sướng được gặp ông, thưa ông, Mycroft nói với tôi trong lúc chìa ra một bàn tay rộng. Tôi nghe thiên hạ nhắc tới Sherlock ở khắp nơi, kể từ khi ông viết về chú ấy trên báo. Quay sang phía Hôm, anh nói tiếp, à tuần qua anh có ý mong gặp chú về cái vụ Manor House. Chú gặp khó khăn, phải thế không? Không, em giải quyết vụ đó xong rồi, Hôm cười trả lời. Đúng là Adam, Phải, chính hắn. Anh đã tin chắc ngay từ đầu mà. Hai anh em ngồi bên nhau trong chỗ khuôn cửa sổ nhô ra. Microbe nói tiếp. Đây là một nơi lý tưởng cho kẻ nào muốn tìm hiểu nhân loại. Hãy nhìn những cái mẫu tuyệt đẹp kia mà coi. Hãy nhìn hai gã đang đi về hướng chúng ta. Người ghi điểm bia và người kia. Phải. Chú nghĩ sao về người kia? Hai người kia dừng lại ngay trước khuôn cửa sổ. Một trong hai người có vài vết phấn viết bảng trên túi áo gi lê. Người kia rất nhỏ con, tóc nâu, đội cái mũ hất về đằng sau. Và dưới cánh tay có cắp nhiều gói đồ. Một cựu quân nhân. Và mới được giải ngũ, Microbe nhận xét, anh ta phục vụ bên Ấn Độ. Như một hạ sĩ quan, trong pháo binh và góa vợ, nhưng có một đứa con, chú nó, nhiều đứa con. Coi nào, điều đó hơi quá đáng chăng? Tôi cười nói xen vào. Một người có cái tư thế đó, cái dáng và quyền thế đó và cái da bị mặt trời nung đó, anh ta phải là một quân nhân, có cấp hạ sĩ quan và từ Ấn Độ về. Hôm nói một hơi, ông ta vừa mới được giải ngũ bởi vì hiện giờ ông ta vẫn còn mang giày nhà binh. Microbe giải thích, ông ta không có một lối đi của kỵ binh, ấy thế mà ông ta lại đội mũ lệch sang một bên bởi vì một bên vầng trán có màu sậm hơn bên kia. Thân hình ông ta không phải là một công binh, vậy thì ông ta là lính pháo binh. Hôm nói tiếp, ông ta đang có tang lớn, chúng ta có thể suy diễn ra là ông ta mất một ai đó gần gũi. Việc phải đi mua sắm chứng tỏ là vợ ông ta đã chết. Ông ta đi mua nhiều món linh tinh cho các con. Có một cái lúc lắc cho con nít chơi. Vậy là trong những đứa con ông có người còn rất bé. Vợ ông ta hẳn đã từ trần khi sinh con. Việc ông ta kẹp dưới cánh tay một cuốn truyện tranh cho thấy là ông ta có một đứa con khác. Tôi bắt đầu tin rằng Microbe quả thật có nhiều thiên tư sắc bén hơn Hôm. Hôm liếc mắt nhìn tôi và mỉm cười. Microbe nói, này chú, người ta vừa đưa tới anh một vấn đề rất hợp với chú. Anh không có can đảm nghiên cứu nó tận tường đâu, nhưng nếu chú muốn nghe, em rất vui sướng. Microbe viết vài dòng lên một tờ giấy, gọi chuông, rồi đưa lá thư cho người hầu. Tôi mời ông Melas lại đây. Ông ấy ở tầng lầu, bên trên lầu tôi. Tôi chỉ biết sơ thôi, đó là một nhà ngữ học người Hy Lạp. Làm thông ngôn trong các tòa án và làm hướng dẫn cho những tay nhà giàu Đông Phương. Một lát sau, một người thấp và béo lùn đến. Ông ta có nước da màu ô liu và mái tóc đen. Ông nồng nhiệt siết tay Hôm. Cảnh sát chẳng bao giờ tin những lời khai của tôi, ông nói bằng một giọng giễu cợt. Họ cho rằng tôi phịa ra câu chuyện đó. Tôi nghe ông đây, Hôm nói. Chuyện xảy ra vào hôm kia, tôi biết rất nhiều thứ tiếng, nhưng vì tôi là người Hy Lạp nên được yêu cầu dịch tiếng Hy Lạp nhiều hơn cả. Tôi thường bị gọi vào những lúc ngoài giờ, ví dụ khách tới muộn. Buổi tối ngày thứ hai, ông Hà Tròn tới giật chuông nhà tôi và yêu cầu tôi đi theo ông trong một cỗ xe ngựa thuê đang đợi trước cửa. Một người Hy Lạp đã tới gặp tôi để bàn công việc làm ăn. Ông ta bảo tôi, người ấy chỉ nói được tiếng mẹ đẻ, ông ta ngủ trong vùng Kensington. Trong chiếc xe ngựa sang trọng, ông Haron ngồi trước mặt tôi, đi xe ngang qua bùng binh Trakring và đại lộ Staterbury. Khi tới tường Oxford, tôi đánh liều đưa ra ý kiến nên cho xe đi theo con đường ngắn nhất để tới Kensington. Nhưng tôi ngưng bặt trước thái độ bất thường của người khách. Ông ta rút ra khỏi túi một cây dùi cui rất lớn và khua nó nhiều lần, tựa hồ như ông ta muốn thử sức nặng của nó. Rồi ông ta đặt nó xuống bên cạnh. Sau đó ông ta kéo kính ở hai bên xe lên. Các kính đó được dán giấy kín đến mức tôi chẳng còn trông thấy gì ở bên ngoài. Tôi rất tiếc phải che mắt ông bạn lại, thưa ông Melas. Ông ta nói, chúng tôi không muốn cho ông biết nơi ông sẽ tới để ông khỏi bị rắc rối về sau. Tôi hoàn toàn choáng váng. Haron còn trẻ, cường tráng, với bờ vai rộng. Ngay cả khi ông ta không có vũ khí đi nữa, tôi cũng không thể nào địch nổi ông ta. Đây là một cách cư xử khác thường, tôi ấp úng nói. Tôi đã xuồng xã với ông. Ông ta trả lời tôi, nhưng tôi sẽ đền bù cho ông. Tuy nhiên, tôi phải báo trước nếu ông tìm cách báo động hoặc làm bất cứ điều gì chống lại tôi thì ông sẽ hối hận đấy. Ông ta nói bằng một giọng trầm tĩnh, nhưng mang sắc thái đe dọa. Tôi lặng thinh. Không ngừng tự hỏi vì sao hắn bắt cóc tôi, nhưng rõ ràng mọi sự kháng cự đều vô ích. Xe chạy gần 2 tiếng đồng hồ và tôi không hề biết hướng xe đi. Thỉnh thoảng tiếng ầm ầm của bánh xe lăn cho tôi biết xe chạy trên mặt đường lát. Nhiều lúc xe chạy êm ru, gợn ra mặt đường dài nhựa. Ánh sáng không lọt được qua cửa kính, bị dán giấy và một tấm rido màu xanh được kéo phủ tấm kính ở đằng trước. Chúng tôi rời Pontmore vào lúc 7 giờ kém 5 và dừng lại vào lúc 9 giờ kém 10. Chàng trai hạ kính xe và tôi nhận ra một vòm cổng. Bên trên có một ngọn đèn lồng thắp sáng. Khi tôi xuống xe thì cổng đã mở ra. Trong nhà có một cây đèn mà ngọn lửa quá nhỏ đến mức tôi chỉ vừa đủ phân biệt được một gian tiền sảnh thật lớn, có trang hoàng nhiều họa phẩm. Tôi cũng quan sát thấy người ra mở cửa là một người đàn ông trạc 50 tuổi, nhỏ bé, gầy gò, đôi vai còng, mắt đeo kính. Ông ta nói, có phải ông Melat đấy không, Harold? Phải. Xin ông đừng giận chúng tôi. Chúng tôi rất cần đến ông. Nên ông xử sự đàng hoàng thì ông sẽ không có gì phải hối tiếc. Ông ta nói một cách đứt khúc với nhiều tiếng cười nhỏ, cắt ngang mỗi câu nói. Tôi thú nhận là tôi sợ ông ta hơn là sợ người thanh niên. Ông muốn gì nơi tôi? Chúng tôi nhờ ông phiên dịch, dịch chính xác và không được thêm bớt một chút gì. Ông ta lại phát ra tiếng cười nho nhỏ, rồi mở một cánh cửa ra và đưa tôi vào một căn phòng thật rộng rãi. Tấm thảm rất dày, ghế bành bọc nhung, một cái lò sưởi cao màu trắng. Dưới ngọn đèn có một cái ghế dựa. Người lớn tuổi mời tôi ngồi xuống đó. Người trẻ tuổi đã ra khỏi phòng, nhưng rồi ông ta quay lại qua một ngã cửa khác, dẫn theo một nhân vật mặc một loại áo ngủ rộng và bước đi chậm chạp. Khi người đó tới vùng ánh sáng, tôi thấy ông ta tái mét, gương mặt hốc hác, đôi mắt lồi ra. Mặt ông ta quấn chằng chịt nhiều lớp vải mỏng, có vết hổ dán. Ngay cả cái miệng cũng bị che kín bằng một dải rộng, làm cho miệng ông bị nghẹn kín hoàn toàn. Cậu có cái bảng nhỏ đó không, Harold? Người lớn tuổi kêu lên, trong lúc người bị cuốn vải buông rơi mình xuống một cái ghế dựa. Đã cởi trói cho ông ấy chưa? Tốt, đưa cho ông ấy cái bút chì. Chúng tôi sẽ đặt ra những câu hỏi, thưa ông Melat, và ông ấy sẽ viết ra các câu trả lời. Trước hết, xin ông hỏi xem ông ấy có sẵn sàng ký giấy không? Đôi mắt người lạ phóng ra những tia lửa. Không bao giờ ông ta chịu viết lên bảng đen. Không ký với bất cứ điều kiện nào hay sao? Tôi dịch, sau khi bọn kia nêu ra câu hỏi. Tôi chỉ ký khi nào cô ấy làm lễ cưới trước mặt tôi, do một linh mục Hy Lạp mà tôi quen biết đứng chủ lễ. Người nọ thốt ra nụ cười hiểm độc. Thế thì anh biết cái gì đợi anh chứ? Tôi chẳng sợ gì cả. Đó là một mẩu trong những câu hỏi và câu trả lời trong cuộc nói chuyện kỳ lạ. Phần nửa hỏi, phần nửa viết. Một cách đều đặn, tôi phải hỏi xem ông ta có chịu nhượng bộ và ký tên vào bản cam kết không. Cũng không kém đều đặn, tôi luôn luôn nhận được câu trả lời phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó một ý nghĩ chợt lóe lên. Tôi tự ý thêm những câu ngắn do chính tôi nghĩ ra vào sau những câu hỏi. Thoạt đầu thật vô hại để thử xem hai tay bạo ngược đó có biết chút ít tiếng Hy Lạp không. Khi thấy chúng không có phản ứng nào, tôi chơi bạo hơn. Cuộc đối thoại của chúng tôi lúc đó giống như thế này. Ông sẽ chẳng được lợi ích gì nếu cứ ngoan cố mãi. Ông là ai? Tôi cóc cần. Tôi là một người lạ ở London. Ông thí mạng đó. Ông đã ở đây từ bao lâu? Thầy kệ, 3 tuần. Những của cải đó sẽ không bao giờ còn thuộc về ông nữa. Ông bị đau sao? Của cải sẽ không rơi vào tay bọn vô lại. Bọn chúng bỏ đói tôi. Ông sẽ được tự do nếu như ông chịu ký. Nhà này là nhà nào? Tôi sẽ không bao giờ ký. Tôi không biết. Ông chẳng giúp ích gì cho cô ấy đâu. Ông tên là gì? Cô ấy cứ việc đến đây nói cho tôi biết. Credit. Ông sẽ gặp cô ấy nếu ông chịu ký. Ông từ đâu tới? Thế thì tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy. Từ Athens. Thưa ông Holmes, chỉ cần thêm 5 phút nữa là tôi có thể làm sáng tỏ câu chuyện. Nhưng ngay lúc đó cánh cửa lại mở ra và một người đàn bà bước vào. Cô ta cao, mảnh mai, tóc nâu và mặc một cái áo trắng rộng thùng thình. Harold, cô ta kêu lên với một âm tiết tồi. Em không thể ở nơi đó được nữa. Em cảm thấy quá cô đơn. Ồ, anh Paul đây mà. Cô ấy nói câu sau chót bằng tiếng Hy Lạp. Cùng lúc, nạn nhân trong một nỗ lực mạnh mẽ đã bứt lớp vải mỏng phết hồ dán trên đôi môi ra mà hét lên. Sophie, em! Ông ta lao vào trong vòng tay người phụ nữ. Hai người chỉ ôm nhau trong một thoáng bởi vì người trẻ tuổi đã nắm lấy người đàn bà đẩy ra khỏi phòng trong lúc người già kia túm lấy người tù nhân và dẫn ra ngã cửa. Còn lại mình tôi đứng lên suy nghĩ xem có thể nào tìm ra nơi đây là đâu. Nhưng thật may là tôi đã không động đậy. Vừa ngước mắt lên, tôi thấy người đứng tuổi đang quan sát tôi. Thế là đủ rồi, ông Milas. Chúng tôi đánh giá cao những phẩm chất của ông. Tôi nghiêng mình. Đây là 5 đồng, ông ta nói khi tiến lại bên tôi. Một món thủ lao trọng hậu. Nhưng ông hãy nhớ lấy, ông ta nói thêm, tay vỗ nhẹ lên vai tôi và buông tiếng cười nho nhỏ. Nếu ông nói ra chuyện này với bất cứ ai, với bất cứ ai, ông nghe rõ chưa, thì lúc đó Chúa cũng không cứu nổi ông đâu. Xe đang chờ ông. Tôi gần như bị ném ra căn phòng ngoài, rồi vào trong cỗ xe. Một lần nữa, tôi lại thấy cây cối và thửa ruộng. Gã Aaron ngồi trước mặt tôi. Sau một chuyến đi bất tận, chúng tôi dừng lại. Ông hãy xuống đây, thưa ông Milas. Tôi rất tiếc phải bỏ ông xuống cách nhà ông quá xa, nhưng tôi không có quyền lựa chọn.
VTC Now.
Ông ta mở cánh cửa xe và tôi chỉ có đủ thì giờ để nhảy xuống bởi vì người đánh xe đã quất roi vào con ngựa và cỗ xe phóng đi mất. Tôi nhìn chung quanh, thấy mình đang ở trong một đồng cỏ, rải rác có những bụi kim tước. Đằng xa có một dãy nhà, rải rác đó đây những ánh sáng hắt ra ngoài, khuôn cửa sổ, trên những tầng gác. Nhìn về phía bên kia, tôi thấy những tín hiệu đèn đỏ của đường sắt. Cỗ xe đã vượt ra ngoài tầm mắt. Tôi đang phân vân không biết mình đang ở đâu thì chợt thấy một người tiến tới. Đó là một phu khuân vác ở ga. Xin ông vui lòng cho tôi biết đây là đâu. Hạt Westwood. Làm sao đáp tàu đi London? Cách đây 2 cây số. Nếu đi nhanh thì còn kịp chuyến cuối. Thưa ông Holmes, chuyện phiêu lưu của tôi kết thúc như vậy đó. Chúng tôi ngồi yên lặng hồi lâu. Sau cùng Holmes liếc sang Mycroft. Anh có thấy hướng điều tra nào không? Mycroft lấy tờ báo Daily News trên mặt bàn. Một phần thưởng được tặng cho người nào biết chỗ ở của công dân Hy Lạp tên là Paul Kratis từ Athens tới và là người không biết nói tiếng Anh. Một phần thưởng khác sẽ được đổi lấy bất cứ tin tức nào liên quan đến một phụ nữ Hy Lạp tên là Sophie. Trả lời về X2473. Tất cả các nhật báo đều đăng lời nhắn tin này. Cho tới nay chưa có hồi âm. Thế còn đoàn đại diện của nước Hy Lạp? Tôi đã tới hỏi thăm, người ta chẳng biết gì hết. Một bức điện gửi cho cảnh sát Athens thế nào? Sherlock có tất cả nghị lực của gia đình, Mycroft nói với tôi. Vậy thì hãy nhận lấy trách nhiệm và hãy báo cho anh biết tin nếu chú thành công. Em sẽ báo tin cho anh biết, cũng như sẽ báo cho ông Milas rõ. Trong khi chờ đợi, thưa ông Milas, ông hãy về phòng cẩn thận. Trên đường, Holmes dừng lại tại bưu cục và đánh đi nhiều bức điện tín. Anh Watson, chúng ta đã không lãng phí buổi tối nay. Vấn đề này có vài dữ kiện không hề tầm thường. Anh giải quyết được chứ? Khi đã biết được phân nửa mà không khám phá nốt phần còn lại thì còn bất hạnh nào hơn? Cô gái Hy Lạp đó đã bị chàng trai người Anh tên là Harold bắt cóc. Tôi nói, bắt cóc từ đâu? Từ Athens. Sherlock lắc đầu nói, người thanh niên đó không nói được một từ Hy Lạp, còn cô gái nói được tiếng Anh. Vậy là cô ta sống trong một thời gian ở nước Anh, nhưng còn hắn thì không sang Hy Lạp. Được, thế thì chúng ta giả thiết rằng cô ấy lưu lại nước Anh và gã lưu manh dụ dỗ được cô ta, tôi nói. Rất có lý. Anh ruột cô ta tới nước Anh để can thiệp, nhưng ông rơi vào tay bọn chúng. Chúng giam giữ ông, dùng vũ lực buộc ông phải ký vào một văn kiện chuyển tài sản của cô gái cho chúng, bởi vì ông ta là người quản lý tài sản đó. Ông từ chối. Để có thể đạt tới sự thỏa hiệp, chúng cần có một người thông ngôn, và chúng đã chọn ông Melat, sau khi đã dùng một người khác từ trước đó. Cô gái không biết là anh cô đã tới đây, và cô chỉ biết được sự kiện này nhờ tình cờ. Hoan hô, Watson. Holmes kêu lên, anh đã gần đoán ra, chúng ta nắm tất cả mọi quân bài, chỉ còn lo ngại chúng dùng bạo lực thôi. Làm sao tìm ra xào huyệt của chúng? Nếu cô gái tên là Sophie Gratis, chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra cô, bởi vì gã Haron đã làm quen với cô ít ra được vài tuần. Nếu họ ở cùng một nơi, thì tin nhắn của Microbe được hồi âm. Chúng tôi về nhà, Holmes lên cầu thang trước và mở cửa. Anh rất ngạc nhiên khi thấy Microbe đang ngồi trong ghế bành và bình thản hút thuốc. Vào đi, Sherlock. Hãy vào đi, ông Watson. Microbe nói khi thấy chúng tôi. Chú không ngờ là anh chịu dấn thân vào vụ này, phải thế không, Sherlock? Vụ này làm anh thích thú. Anh đến đây bằng gì? Xe ngựa. Có tin gì mới chăng? Anh đã nhận được hồi âm. À, phải. Thư trả lời tới anh vài phút sau khi các chú ra về. Thư nói gì? Microbe rút ra một tờ giấy. Nó đây. Tôi đọc nhé. Thưa ông, để trả lời cho tin nhắn của ông về ngày hôm nay, tôi cho ông biết rằng tôi hiểu rất rõ về người phụ nữ ấy. Nếu ông đến gặp tôi sẽ cho ông biết vài chi tiết liên quan tới câu chuyện đau buồn của cô ấy. Hiện nay cô đang ở tại biệt thự Miles tại Beckenham, người bạn tận tâm của ông, Davenport. Ông ấy viết từ Bristol. Này, Sherlock, chú có nghĩ rằng chúng ta nên đi tới đó không? Mạng sống của cô ta quan trọng hơn câu chuyện đau buồn của cô ta. Chúng ta cần tới ngay Scotland để tìm thanh tra Reston và chúng ta cùng nhau đi tới Beckenham, một cái chết đang được tính từng giờ. Chúng ta tới dù ông Melat đi cùng, bây giờ chúng ta chẳng cần tới một người thông ngôn. Tôi gợi ý. Ý kiến tuyệt vời, Holmes nói. Hãy sai người đi tìm một cỗ xe. Holmes mở ngăn kéo và nhét khẩu súng lục vào túi. Phải. Anh nói để trả lời cho tia nhìn của tôi. Chúng ta phải đối phó với một băng nhóm đáng sợ. Màn đêm buông xuống khi chúng tôi tới Portmore. Chúng tôi gọi chuông căn hộ của ông Melat. Bà vui lòng cho tôi biết ông Melat có nhà không? Microbe nói. Tôi không biết ông đấy đã đi đâu. Người đàn bà mở cửa. Chúng tôi trả lời. Tôi chỉ biết là ông ấy đã ra đi cùng với một ông trong một cỗ xe. Ông kia có xưng tên không? Không, thưa ông. Có phải người đó là một thanh niên tóc nâu, vạm vỡ? Đó là một người nhỏ con đeo kính gầy gò nhưng rất ngộ nghĩnh. Ông ta cứ cười trong khi nói. Đi thôi, Holmes kêu lên với chúng tôi. Chuyện nghiêm trọng lắm rồi. Trong lúc chúng tôi cho xe chạy tới trụ sở của Scotland, anh nói với chúng tôi. Bọn cướp đã bắt cóc Melat. Rất có thể là chúng còn cần tới ông. Nhưng sau khi dùng ông xong rồi, chúng sẽ trừng phạt ông. Tới Scotland phải mất một giờ. Chúng tôi mới tiếp xúc được thanh tra Gregson. Rồi sau đó vội vã tới ngay biệt thự Miles. Ngôi nhà lớn tối tăm, nằm trên một thửa đất cách xa đường. Sau khi cho xe ngựa về, chúng tôi đi lên lối vào nhà. Các cửa sổ đều không có ánh đèn và cái tổ đã trống trơn. Holmes nói. Tại sao anh nói vậy? Cách đây gần một tiếng đồng hồ, một cỗ xe chở đầy hành lý đã đi ngang qua đây. Nó từ trong nhà chạy ra. Viên thanh tra cất tiếng cười vang. Ngọn đèn ở hàng rào đã chỉ cho tôi thấy những vết bánh xe. Nhưng còn hành lý thì... Ông hãy quan sát những vết của cùng những bánh xe đó trong chiều ngược lại. Những vết đi ra cánh đồng thì hẳn rõ hơn trong nền đất. Vậy là xe phải chịu đựng một trọng tải nặng hơn nhiều. Thế là ông đã đi xa hơn tôi. Viên thanh tra nhún vai trả lời. Cánh cửa này chẳng dễ gì mở được. Nhưng trước hết chúng ta hãy thử gọi cửa xem sao. Ông dùng búa gõ rất dữ dội, giật mạnh dây chuông nhưng không có kết quả. Holmes lỉnh đi. Vài phút sau anh trở lại nói. Một cửa sổ đã mở. Thật may mà anh lại đứng về phía cảnh sát. Viên thanh tra quan sát và khâm phục cách mà Holmes nạy then móc cửa sổ ra. chúng ta có thể vào nhà mà không cần được mời. Chúng tôi lần lượt vào trong gian phòng lớn, hiển nhiên là nơi ông Melas đã được đưa vào. Viên thanh tra thắp đèn, trên bàn có hai cái ly, một chai rượu cô nhắc đã cạn và vài món ăn thừa. Cái gì vậy nhỉ? Đột nhiên hôm hỏi. Chúng tôi giỏng tai lên nghe ngóng, đứng bất động. Từ một nơi nào đó trên lầu vọng xuống một tiếng rên rỉ nhỏ. Hôm vội leo lên, viên thanh tra và tôi bám theo bén gót. Anh Mycroft cũng đuổi theo chúng tôi. Lên tới thềm cầu thang gác ba, chúng tôi thấy có ba cánh cửa. Tiếng kêu xé ruột phát ra từ phía sau cánh cửa giữa. Cánh cửa bị đóng, nhưng chìa khóa lại cắm ở bên ngoài. Hôm mở cửa lao vào, nhưng rồi anh quay ra ngay, sau đó giơ tay chặn lấy cuống họng. Khói quá! Anh kêu lên, chúng ta chờ một chút. Liếc vào bên trong, chúng tôi thấy ở giữa phòng có một ngọn lửa xanh bốc lên từ một cái giá ba chân đồng. Ngọn lửa vẽ trên sàn nhà một vòng tròn nhỏ, nhợt nhạt. Chúng tôi nhận ra hai bóng người co quắp dựa vào tường. Hôm leo lên trên bậc thang trên cao để hít thở không khí ít khói. Đoạn trở vào phòng, mở một cửa sổ ra, liệng cái giá ba chân nóng rực xuống dưới vườn. Trong một phút nữa chúng ta có thể vào được. Anh hổn hển nói khi trở ra ngoài. Làm sao có ngọn nến đó nhỉ? Không khí như vậy không thể đánh diêm quẹt được. Mycroft, anh hãy cầm lấy cây đèn lồng đứng ngay cửa rọi sáng để chúng tôi khiêng họ ra ngoài nào. Chúng ta xông vào. Chúng tôi đều nín thở, túm lấy những kẻ bất hạnh, lôi họ ra ngoài cầu thang. Cả hai đều bất tỉnh. Một trong hai người là viên thông ngôn Hy Lạp. Ông bị trói ở chân và ở tay, một con mắt sưng vù. Người kia cũng bị trói tương tự, cao, gầy, trơ xương. Mặt ông ta trông kỳ quái với những dải vải mỏng có vết hổ sán. Khi chúng tôi đặt ông ta xuống đất thì ông ta đang ngừng rên rỉ. Ông ta đã chết. Melas thì còn sống. Câu chuyện của Melas rất đơn giản. Người khách đến gọi cửa. Khi nhìn thấy cây ruồi cui, ông đã khiếp sợ. Đành để cho bản thân bị bắt cóc lần thứ hai. Bị đem về Beckenham và phải làm thông ngôn cho cuộc đối thoại còn bi thảm hơn cuộc nói chuyện lần đầu. Cuối cùng, thấy rõ là không thể nào lay chuyển được con mồi, chúng đưa ông về chỗ giam. Sau khi nói với ông Melas rằng chúng đã đọc được tin nhắn trên các báo, chúng nện một cú rùi cui và ông bị ngất đi cho tới lúc chúng tôi đến cứu ông. Chúng tôi khám phá ra được vụ này nhờ người viết thư ở Lower Brixton. Người này cho biết rằng thiếu phụ bất hạnh thuộc một gia đình Hy Lạp giàu có và cô sang nước Anh ở nhà chơi với bạn bè. Cô gặp Harold, gã này thuyết phục cô bỏ trốn theo y. Các bạn cô ngao ngán báo tin cho anh cô ở Athens, rồi sau đó họ không còn bận tâm gì nữa. Nhưng khi vừa tới nước anh của cô rơi vào tay bọn Harold và Winston. Hai tên lưu manh đó giam giữ ông và ra sức ép buộc ông ký tên vào một văn kiện chịu từ bỏ tài sản của hai anh em ông. Chúng đã giam giữ ông, ngụy trang ông bằng những dải vải mỏng có phết hổ dán để cô em gái không nhận ra người anh trong trường hợp cô nhìn thấy ông. Tuy nhiên, trực giác của người đàn bà giúp cô nhận ra anh mình. Thế là đến phiên cô bị cầm giữ trong nhà người đánh xe ngựa và cô vợ y. Khi hai tên bất lương biết rằng bí mật của chúng đã bị phát giác và người bị chúng giam khăng khăng không chịu ký tên, thì chúng đã bỏ trốn cùng với cô gái. Nhưng trước khi bỏ đi, chúng đã ra tay trả thù con người đã cả gan thách thức chúng. Vài tháng sau, một bản tin kỳ lạ đánh đi từ Budapest được đăng trên các báo. Tin cho hay hai người anh du hành cùng một thiếu phụ đã có một kết cục bi thảm. Cả hai người đàn ông đều bị đâm chết. Cảnh sát Hungary cho rằng hai người đó đã gây lộn với nhau và đã giết nhau. Hôm thì cho rằng những thống khổ của hai anh em người Hy Lạp đã được trả thù.